Bây giờ thì Đại Huệ Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin vì con mà nói tướng hư vọng phân biệt. Hư vọng phân biệt vì sao sinh? Làm sao sinh? Cái gì và do ai sinh? Sao gọi là hư vọng phân biệt? Đức Phật dạy rằng: Này Đại Huệ, hai thai, hai thai. Ông vì thương xót thế gian, trời người mà hỏi nghĩa ấy. Vì lợi ích cho nhiều người, vì sự an lạc cho người nhiều người, ông hãy lắng nghe cho kỹ, khéo suy nghĩ. Ta sẽ nói cho ông. Đại Huệ Bồ Tát bạch: Xin dân. Đức Phật dạy rằng: Này Đại Huệ, hết thảy chúng sinh đối với ngoại cảnh không hiểu rõ đó là tự tâm hiện, lại chấp năng thủ, sở thủ, chấp trước hư dối, khởi các tướng phân biệt, xa vào kiến chấp có và không, tăng trưởng tập khí ngoại đạo. Khi tâm và các tâm sở tương ưng nhóm khởi, họ liền chấp các nghĩa bên ngoài đều có, chấp ngã, ngã sở, đó gọi là hư vọng phân biệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì quý đại chúng nương theo cái kinh Đại Thừa Lăng Già Tâm Ấn, chúng ta sẽ học về cái hư vọng phân biệt. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng Đại Huệ Bồ Tát Ngài là một cái bậc thượng thủ trong cái hội kinh Lăng Già Tâm Ấn. Ngài hiểu lý do vì sao mà chúng sinh tu hành khó đạt đến cái sự đạo quả. Vì thế mà Ngài đặt một cái câu hỏi rất hay là về cái hư vọng phân biệt. Bây giờ chúng ta phải hiểu cái hư vọng phân biệt là gì. Hư vọng phân biệt chính là cảnh giới hư ảo của ngoại cảnh mà chính chúng ta nhận chấp chúng, nên sanh ra có chấp ngã, nên sanh ra có chấp pháp. Và chính vì vậy chúng ta sanh xa vào cái nghiệp lực của vọng chấp này. Và cái nghiệp lực này nó nằm trong cái hạnh phúc và khổ đau. Như vậy thì qua câu hỏi của Đại Huệ thì Đức Thế Tôn Ngài đã từ bi, Ngài dạy rất là rõ ràng. Hầu hết tất cả những chúng sinh trên thế giới này, khi họ chưa có hiểu đạo, khi chưa họ chưa tu vào trong cái đạo Đại Thừa đó, thì họ thường không biết tất cả những cái cảnh giới mà chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta đang thấy đó, chúng ta đang nằm trong cái cảnh giới thế gian này, nó là cái sự biến hiện tự tâm. Nhưng mà những người mà họ không có cái tâm tu á, họ cái tâm vô minh á, thì họ nghĩ đây là một thế giới chân thật, họ lầm chấp có thật. Và khi họ lầm chấp tới thế giới này chân thật thì sao? Thì họ sẽ sanh ra cái sự bảo thủ. Chẳng hạn như họ có tài sản thì họ ráng làm sao có tài sản thật nhiều, để rồi đời của họ mất rồi, tới đời con của họ, rồi tới đời cháu của họ, rồi tới đời chích của họ. Đó là những cái sự mà chấp trong cái cảnh không thực có. Và những gì mà trong thế giới này mà họ yêu thích đó, thì họ tìm cách họ đạt cho được. A Di Đà Phật. Trong cái Lục Mạch Thần Kiếm, quý vị thấy một ông quốc sư mà ông thích về cái Lục Mạch Thần Kiếm. Lục Mạch Thần Kiếm đúng rồi, của Đoàn Dự đó. Mà ông tìm cách ông chiếm đoạt, mà chiếm đoạt là không được. Đến đến giai đoạn sau cùng là quá ưa thích, ông sanh ra đến cái tâm mà kêu là cuồng điên. Đó thì quý vị thấy, đó là một cái vị mà đã quốc sư rồi mà còn cái tâm như vậy đó, thì đừng nói chi mà người đời. Một cái người mà đã đưa lên tới chữ quốc sư rồi thì quý vị đã biết rằng họ đã biết những cái cảnh vật đều là vô thường, những tài sản giả tạo, nhưng mà cái lòng họ không có thể nào mà họ chấp nhận được. Chẳng hạn như quý vị thấy ngài quốc sư Bồ Đề Lưu Chi là một cái vị mà tăng sĩ mà thuộc về Phật giáo, một cái vị mà nằm ở trên cái ngôi rất là cao, thầy của vua, vậy mà nở xuống tay sát hại thuốc độc ngài Bồ Đề Đạt Ma, tổ sư của thiền tông. Thì quý vị thử những tưởng tượng như thế nào. Những người họ nằm ở một cái địa vị tu sĩ ở đại địa hạt rất là cao, hiểu rõ tất cả những cái nhân quả mà họ vẫn nhúng tay vào nhân quả. Thành ra những cái cảnh giới mà khi mà họ đã bị lành cách rồi đó, họ dễ đi vào trong con đường tội lỗi và vô minh, dễ dàng lắm. Nhưng mà ngược lại, đối với những cái bậc mà họ có pháp khí đại thừa đó, và họ đã tu học nhiều năm, thì họ không còn bị những cái hư vọng phân biệt này nó lường gạt nữa. Vì thế mà tâm của họ đó, nó bình an. Họ đứng ở trên cái danh lợi, họ đứng trên tiền tài, họ đứng trên cái thị phi và nhân ngã. Thành ra quý vị thấy rằng thế gian này đó, khi mà mình làm một cái gì, dầu cho mình làm tốt đẹp cách mấy nữa, được 99 người khen cũng có một người chê. Đó gọi là thị phi nhân ngã. Và nếu chúng ta không phải là người có tâm tu hành chân thật thì chúng ta sẽ bị những cái thị phi này làm cho chúng ta thối chí. Do đó chúng ta biết rằng thế giới này là sự phản chiếu của bản tâm, thì những cái thị phi nhân ngã nó không có nghĩa gì hết. Bởi vì những người mà thị phi mình là những người họ bị phản chiếu chính bản tâm của họ, và họ nói theo những cái điều mà suy tưởng trong bản tâm của họ. Quý vị nên nhớ điều đó. Thành ra giống như là một người sai đang mà nói chuyện, thành ra mình không chấp, mình sẵn sàng mình tha thứ. Người mà thật sự mà chưa tu đó, họ chưa biết đạo đó, thì thường thường là họ bị cái hư vọng phân biệt này nó rất là chi phối. Cho nên vì thế mà quý vị thấy họ vui buồn với cái ngoại cảnh. Chẳng hạn như những người mà họ mới vừa lớn lên, họ bắt đầu họ có cái sự luyến ái, và họ yêu thương một chàng trai nào, hay là yêu thương một cái cô thiếu nữ nào, nhưng mà bị thất bại rồi thì sao? Thì họ nhiều khi xin lỗi, họ dám tự tử, họ dám giết luôn cái bản thân của họ. Rồi những người họ ham thích tiền tài quá, họ có thể là đột nhập vào trong một cái gia cư của một cái vị nào có nhiều tiền đó. Họ mới đầu họ ăn trộm thôi, nhưng mà thình lình gia chủ họ về thì bây giờ họ phải ra tay sát hại. Thì quý vị thấy không, đó là những cái điều mà mình nằm ở trong cảnh mộng mà mình gây thành cái nghiệp chướng, để rồi mình sẽ bị những cái nhân quả nó có kéo lôi theo đến cái tận cùng của cái cuộc đời của mình. Cuộc đời của mình là thầy không nói trong cái kiếp này, cuộc đời của mình là nó dài miên diễn cho đến ngày mình thành Phật mới là hết cuộc đời của mình. Chính vì cái điều này mà có người hỏi thưa thầy, thầy phát tâm thì tu hồi nào? Thầy nói nếu mà thầy nói thiệt ông cũng ráng lắng nghe nha. Thật sự ra thầy phát tâm thầy tu con số đếm hết, ông không đếm được. Ông chỉ thấy thầy hiện diện ở thế giới này bây giờ thôi, chứ cái phát tâm của thầy tu nó lâu lắm rồi, vô lượng vô biên kiếp rồi. Đây là thầy nói là sự thật, là tại vì mình đi từ cái vô thủy và mình đi đến cái sự cuối cùng là cái niết bàn. Do đó nếu mình không có sự phát tâm tu từ vô lượng kiếp, từ kiếp này mình không có tu đâu. Quý vị nên nhớ điều đó. Do đó quý vị thấy trên cái cõi đời này, cái người mà họ bị cái hư vọng phân biệt đó, họ chấp ngã chấp pháp đó, thì họ những ai mà làm cho họ vui thích đó, thì họ vỗ tay họ tán thưởng. Còn những ai mà làm nghịch ý của họ thì họ sẵn sàng họ phỉ báng. Chính vì vậy mà họ tạo ra nghiệp lực đau khổ trong cái thế giới tương lai của chính họ. Thật sự ra khi mà quý vị đã phỉ báng rồi đó, thì cái người bị phỉ báng đó, họ chưa có đau khổ mà quý vị đã đau khổ rồi. Quý vị phỉ báng một người chẳng khác nào quý vị ngước cái mặt quý vị lên trời và quý vị phun nước miếng đó. Thì nước miếng này nó chưa đụng tới ông trời thì nó đã vô cái mặt của quý vị lại rồi. Thành ra là đây là một cái bài học để cho quý vị thấy rằng mình phỉ báng chúng sinh, mình nhận hết những cái phỉ báng đó, những cái nhân quả của phỉ báng đó. Rất là quan trọng. Quý vị là những cái bậc mà chân tu, quý vị đừng nên phỉ báng bất cứ người nào. Mình nói một cái gì ra là mình nói nó bằng cái tinh thần sách tấn, nói bằng cái sự từ bi để giúp cho chúng sinh tu. Bởi vì chúng ta đã biết rằng chúng ta đang sống ở một thế giới, một thế giới gọi là nhân vô thập toàn, không có chúng sinh nào thập toàn hết đó. Mà thật sự nhân vô thập toàn là tại vì có nhiều người nói dạ thưa thầy, kiếp này con thấy con đâu làm gì đâu, tại sao mà con không thập toàn được. Đúng, kiếp này con hoàn toàn, nhưng mà những kiếp trước con chưa hoàn toàn. Bởi vì thầy nói rằng kiếp đời người không phải là một kiếp này, mà nó chấm từ một cái điểm vô thủy cho tới niết bàn. Bây giờ thầy vào kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì đại huệ bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu quả như thế thì tại sao các pháp bên ngoài tính vốn lìa có không, siêu diệt các kiến chấp, thì đệ nhất nghĩa đế cũng thế, lìa các hạng lượng tâm nhân dụ. Bạch Thế Tôn, vì sao với các pháp khác thì nói rằng khởi phân biệt, mà với đệ nhất nghĩa thì không? Phải chăng lời nói của Thế Tôn dạy có trái lý, vì một nơi nói khởi, một nơi nói không khởi? Thế Tôn lại nói cái thấy có không là xa vào hư vọng phân biệt, ví như là huyễn ảo không thật có. Phân biệt cũng thế, lìa các tướng hữu vô, sao nói đọa vào hai kiến? Thuyết này lại không đọa vào kiến chấp của thế gian đó sao? Bây giờ thì Phật dạy, này đại huệ, phân biệt không sinh, không diệt. Vì sao? Vì không khởi tưởng phân biệt có không. Vì các pháp thải bên ngoài là không có. Vì hiểu rõ được tự tâm hiện, chỉ vì ngu phu. Phân biệt có pháp của tự tâm bám vào các tướng mà nói thế, khiến họ biết những gì thấy đó là tự tâm. Đoạn trừ các kiến chấp của ngã, ngã sở, lìa các ác duyên, năng tác, sở tác, giác ngộ duy tâm, chuyển được ý ta, ý lạc, hiểu rõ các địa vị vào cảnh giới Phật, xả bỏ các kiến về năm pháp, ba tự tánh. Do đó ta nói do hư vọng phân biệt chấp trước mà sanh ra các pháp tự tâm hiện. Và các cảnh giới nếu biết rõ như thật liền được giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua một cái đoạn văn trên thì quý vị thấy rằng cái đoạn văn này rất là khó hiểu, rất là khó hiểu. Nhưng mà nếu mà quý vị là người tu Đại Thừa đó, thì khi mình đọc một lần đó, mà mình không hiểu đó, mình để tâm mình thật là thanh tịnh, và đồng thời mình đọc lại lần thứ hai. Thứ hai không hiểu nữa thì mình ráng để tâm thanh tịnh, đọc lại lần thứ ba. Quý vị đọc nhiều lần tự nhiên quý vị sẽ có cái chỗ vào. Hầu hết là kinh Đại Thừa nào cũng vậy hết. Kinh Đại Thừa nếu mà nó dễ hiểu á, thì những cái vị mà giảng kinh Đại Thừa rất nhiều. Và hiện tại vậy trên thế gian quý vị thấy người giảng kinh Đại Thừa bao nhiêu hết đó. Là tại vì cái ẩn nghĩa kinh Đại Thừa nó rất là cao siêu, do đó khó mà nắm bắt được nó. Vì vậy mà quý vị thấy rằng những cái kinh khác thì có thể nhiều vị tăng sĩ giảng, nhưng mà những cái kinh Đại Thừa cao siêu hầu như ít người. Bây giờ mời quý vị lắng nghe thầy giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý đại chúng biết rằng từ xưa đến nay đó, thì kinh Đại Thừa Lăng Già Tam Ấn này nó có giá trị quý báu vô cùng. Những người mà thiền sư ngày xưa đó, họ nương theo xem cái kinh Đại Thừa này và họ ngộ nhập được cái tri kiến Như Lai. Thành ra quý vị thấy rằng những kinh Đại Thừa hầu như là cái mục đích sau cùng của cái kinh là giúp cho mọi chúng sinh tu hành để mà đi vào được cái sự mà thấy hay là chứng tánh của Như Lai. Quý vị thấy kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng vậy. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là sao? Là giúp cho chúng sinh nhập được cái tri kiến Phật. Thì cái kinh Lăng Già này cũng vậy. hiện bày tất cả mọi cái lý giải để cho tất cả những người tu họ biết phương pháp để họ giờ đi vào trong cái tri kiến Như Lai. Tuy nhiên cái quyển kinh Lăng Già Tam Ấn này thì nó đòi hỏi cái bậc tu hành phải là những cái bậc thượng căn, những cái bậc mà đã gieo duyên và tu học đại thừa trong nhiều kiếp rồi thì họ mới có thể thâm nhập được, họ có thể chứng ngộ và họ mới giảng dạy lại cho tất cả quý đại chúng. Vì thế mà quý vị thấy rõ ràng là kinh này đến cái thời mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì coi giống như là nó đã dừng rồi. Kinh này là do Bồ Đề Đạt Ma đem qua bên Đông Độ, tức là Trung Hoa, truyền cho Huệ Khả để ấn chứng tâm. Và đến đời Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì cái kinh này cái ẩn nghĩa nó quá cao, các chư tăng thời đó cái trình độ không thể xem được. Do đó đời đó thì coi như là cái kinh này nó dừng lại từ thời Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Khi mà kinh này nó được dừng lại rồi thì bây giờ quý vị thấy rằng Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới dùng cái kinh Kim Cang. Mà chính Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cũng nương theo cái kinh Kim Cang, ngài đọc tụng và ngài thâm nhập được cái kinh Kim Cang. Do đó khi mà ngài dùng cái phương pháp để cho ngài Lục Tổ Huệ Năng lên tới giường thiền của ngài đó, ngài mới trùm cái y cà sa để cho mọi cái tu sĩ ở trong đạo tràng không có thấy được Huệ Năng, thì ngài mới giảng cái kinh Kim Cang. Thì khi mà Lục Tổ Huệ Năng nằm ở trong cái y thượng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn để mà nằm nghe kinh đó, thì bây giờ khi mà Ngũ Tổ đọc đến cái câu mà ưng vô sử trụ nhi sanh kỳ tâm thì lập tức ngay bây giờ là Lục Tổ Huệ Năng ngài đã đạt ngộ. Thành ra tất cả quý đại chúng thấy rằng trên con đường tu hành đó, mình bỏ ra rất là nhiều năm, nhiều tháng, nhưng mà cái sự đạt ngộ nó chỉ trong một cái sát na mà thôi. Chẳng hạn như tất cả quý đại chúng thấy rằng Đức Phật ngài đi tầm đạo 6 năm qua sự học hỏi của hai vị thầy. Nhưng mà khi mà ngài đạt đạo là chỉ khi sao mai vừa mới bắt đầu chớm là ngài đã đạt được đạo. Quý vị thấy không? Nó chỉ trong sát na thôi. Cũng như Lục Tổ Huệ Năng cũng vậy, ngài là cái bậc có một cái là cái bậc thượng căn. Do đó khi mà ngài đến thế gian này, mặc dầu ngài nằm ở trong một cái gia đình con quan, nhưng mà tại vì cha ngài chết rồi, thành ra bây giờ ngài phải đốn củi mà nuôi mẹ, nhưng mà cái năng thiếu về cái đường tu vô lượng kiếp nó vẫn còn. Do đó khi mà nghe Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đọc ngay chỗ cái câu kinh Kim Cang ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thì lập tức ngài đạt đạo ngay. Nhưng mà quý vị thấy rằng ngày xưa khi mình đạt đạo cũng chưa phải là một cái điều tốt đâu. Bởi vì các tu sĩ thời bấy giờ họ ganh tị dữ lắm. Họ ganh tị. Thành ra khi mà biết mình mà được mà tổ sư mà truyền y và bác rồi đó, thì họ tìm cách họ giết hại. Thời bấy giờ cũng vậy. Thời bấy giờ cũng vậy. Chứ đừng nói chỉ thời xưa. Bây giờ mà trong huynh đệ mà biết cái người đó sau này sẽ nối ngôi của sư tổ, hay là người đó sau này sẽ thay thế thầy giảng pháp, thì họ cũng tìm cách họ hại à. Thành ra cái điều này rất là quan trọng. Thành ra những cái thiên cơ này ít bao giờ bộc lộ lắm. Quý vị thấy như ngài Lục Tổ, mặc dầu được chính Ngũ Tổ truyền y bát, đã được tất cả tăng sĩ thời bấy giờ nhận rồi, nhưng mà vẫn có những người họ không phục. Những cái người tăng sĩ họ không phục. Họ chỉ phục có thần tú à. Bởi vì thần tú là cái người mà đã dạy họ trong 25 năm, đã theo bên Ngũ Tổ 25 năm, và một người có một cái kiến văn rất là uyên bác. Làm sao họ có thể chấp nhận được một cái ông tiều phu mà kiến văn mà thấp kém như vậy làm thầy làm tổ họ được. Do đó mà nó sanh ra cái cớ sự, hay là gọi là chướng duyên. Vì vậy mà Lục Tổ Huệ Năng ngài phải ẩn mình trong cái đoàn thợ săn 16 năm. Qua 16 năm thì cái tình hình của cái chiến duyên nó lần lần nó được tan đi. Bây giờ Ngài mới ra hành đạo. Thành ra quý vị nên nhớ rằng bên Thiền Tông mà khi mà được giao một cái chức vụ tổ là một cái nhiệm vụ rất là khó. Một nhiệm vụ mà có thể nói rằng nó đem đến cái sự mà kêu là ghen ghét của nhân và thiên. Ai ở trên thế giới này cũng muốn lấy cái y áo của tổ hết. Tại vì y áo của tổ là nhân thiên thờ phượng mà. Phải không? Cái những địa vị cho giống như là địa vị tổng thống hay là địa vị vua nó chỉ có một cái thời gian thôi. Chứ cái địa vị tổ sư là một cái địa vị nó rất lớn. Nó không phải là cái địa vị thầy của người không, mà nó là thầy của cõi trời. Được tất cả chúng nhân thiên độ ủng hộ. Thành ra đây là một cái địa vị rất là to. Do đó cái lòng ganh tị của chúng sinh nhắm vào cái ngôi tổ rất là nhiều. Bây giờ quý vị không tin á, quý vị thử là biết liền. Lấy y bát của tổ đem đến cho hai huynh đệ mà biết người nào thành biết tổ, mình chỉ nói rằng à người đó sau này sẽ thành tổ, để y áo đó rồi quý vị sẽ thấy nó thanh toán với nhau cho quý vị coi. Đây là những cái mà thật sự ra thầy cũng hỡi ôi là tại vì cái thế gian này nó có những cái sự ganh tị lớn quá. Thầy nãy thầy vừa trình bày đó, Bồ Đề Lu Chi là một cái địa vị quốc sư rồi. Thay vì thấy tổ Bồ Đề Đạt Ma từ bên Ấn Độ đi qua bên Trung Quốc cô thân độc mã thì phải giúp đỡ, này còn tìm cách mà bỏ thuốc độc sát hại. Quý vị thấy tưởng tượng như thế nào? Thành ra trên cuộc đời này khi mà tu hành, quý vị phải tin ở thầy mình và tin ở mình thôi, đừng có tin ai nữa hết đó. Tại vì ngoài thầy mình với một cái tình mà thương yêu của thầy chân thật thì thầy không bao giờ giết hại đệ tử đó. Nhưng mà quý vị phải nhìn lại những người khác, không nên đặt niềm tin vào những người đó. Bởi vì chúng sinh tâm phàm thì nó đủ tham sân si, nó giết quý vị rất là dễ dàng. Và hôm nay trong cái lời mà thưa thỉnh của Đại Huệ đó, thì tất cả quý vị biết rằng Đại Huệ là một cái vị mà Bồ Tát thượng thủ. Tất nhiên là Ngài đã hiểu rõ được cái hư vọng của sự phân biệt, và một cái sự hư vọng mà không khởi tâm phân biệt, tức là đệ nhất nghĩa. Bây giờ thầy nói tóm lại, nói về pháp đó, nói rất là sâu xa nhưng mà mình tóm lại gần thì nó chỉ có là hư vọng phân biệt và hư vọng không phân biệt, hay gọi là đệ nhất nghĩa. Tất cả hai pháp này nó đều nằm ở trong những cái pháp mà chúng ta có thể thấy, nghe hay biết, hay là mình gọi bằng cái danh từ là kiến văn giác tri ha. Và câu hỏi của Đại Huệ Bồ Tát là tại sao các pháp khác đều khởi phân biệt có và không, mà đệ nhất nghĩa cũng là pháp, nhưng mà tại sao nó không có khởi có và không? Đây là cái hồi nãy mà cái đoạn kinh văn mà thầy đã đọc qua. Đó, hôm nay thầy nói để cho quý vị thấy nó rõ ràng. Chứ khi mình đọc quá mình không hiểu, nó khó hiểu. Như vậy thì bây giờ tất cả quý đại chúng hãy lắng nghe Phật trả lời, để mình có thể nương theo đây thâm nhập vào được cái tri kiến Như Lai. Đức Phật trả lời: Này Đại Huệ, phân biệt không sanh không diệt. Vì sao? Vì không khởi tưởng phân biệt có và không. Vì các pháp bên ngoài đều không có, chỉ là tướng của tự tâm hiện ra. Người ngu không biết sanh tâm chấp cảnh, chấp pháp, bám vào các tướng, nên sanh ra kiến chấp của ngã và ngã sở. Nếu lìa các ác nhân duyên, năng tác sở tác, giác ngộ duy tâm, chuyển được ý lạc và vào cảnh giới chư Phật. À, Như Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng không? Phân biệt hư vọng cũng chính là đệ nhất nghĩa. Nếu mà cái chúng ta có cái sự không phân biệt, bây giờ thầy trình bày nha, chẳng hạn như bây giờ thí dụ thôi, nói về hư vọng phân biệt, mình cũng đồng thời hai người, một người thì có cái tâm đạt đến cái đệ nhất nghĩa rồi, đi dạo một cái vườn hoa, hai người đồng thời đều hửi cái mùi hương hết. Nhưng mà cái người mà hư vọng phân biệt thì bắt đầu họ ngửi được cái mùi hương thì họ tìm về cái hướng phát ra cái mùi hương. Và đồng thời cái tâm của họ, họ sẽ nương theo cái mùi hương này, họ đi vào ở trong cái sự phân biệt tư tưởng, họ đi sâu lắm. Nhưng mà cái người mà họ đạt đến cái chỗ mà hư vọng phân biệt, không phân biệt, có nghĩa là đại dứt nghĩa, họ vẫn nghe mùi hương, chứ đừng nói họ không nghe, nhưng mà họ không có suy tầm. Họ không có cần phải suy tầm này, mùi hương này từ đâu phát ra, mùi hương này nó sẽ đi bay về đâu. Nó không có sự suy tầm giống như là cái người mà vô minh. Quý vị hiểu chưa? Thành ra người tu và cái người không tu nó giống nhau y hệt, là cũng thấy nghe hay biết. Nhưng mà cái người mà không tu đó, họ thấy nghe hay biết rồi họ chấp cái thấy nghe hay biết đó, họ đem vào trong tâm của họ và họ phân tách nó, họ khởi tưởng nó, họ đưa cái sự phân tách mới đầu nó chỉ bằng cái mũi kim thôi, nhưng mà họ đưa cái phân tách đó cao lớn, nó chứa trong tâm giống như núi Tu Di vậy. Nhưng mà ngược lại cái người mà có cái hư vọng phân biệt mà không phân biệt, là có tứ là đại nhất nghĩa đó, thì họ cũng cũng thấy cũng nghe giống như người kia, nhưng mà họ không có khởi tâm để họ truy cứu. Thành ra quý vị thấy rõ ràng không? Các pháp vốn là không sinh không diệt, nhưng chính mình tạo ra có chấp có, chấp không. Thành ra cái người mà hiểu được các pháp vốn không sinh không diệt và hiểu được các pháp tức là do tự tâm sanh ra, người đó ngay lập tức thành đạo, vào tri kiến Phật ngay, không cần phải tu trải qua ba tăng kỳ kiếp nữa. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng Đức Phật ngài đã hiển lộ một cái bản đồ hướng dẫn cho chúng sinh đi thẳng vào ở trong cái các pháp vốn không sanh diệt. Và cái sự mà chấp có chấp không là chính cái tư tưởng của chúng sinh nó tạo ra, chứ pháp nó đâu có cái sự sanh diệt. Nó đã không có sanh diệt thì tất nhiên nó phải không có pháp có và pháp không rồi. Và chính đây là một cảnh giới tự tâm nó tạo tác mà nó hiện ra. Bây giờ quý vị biết rằng mình đã sống qua vô lượng kiếp rồi. Trong vô lượng kiếp đó mình đã tạo tác nhiều cái nhân ảnh, những cái hình bóng nó đã ghi trong cái tàng ai loại gia thức rồi. Những cái làm những cái điều mà vui cho chúng sinh cũng có, mà làm những cái điều mà bất tịnh cho chúng sinh cũng có. Và ngày hôm nay khi mà nó hiện ra cái cảnh giới là chúng ta hòa đồng trong cảnh giới này, tự nhiên chúng ta la khóc. Phải chăng là chúng ta là người ngu? Đây là cảnh giới chính mình tạo và mình phải chịu cái cảnh giới này, nó quay cuồng mình. Thành ra cái người trí là người biết được rằng đây là cảnh giới không thật, đây là cảnh giới tạo tác do chính tâm ta, và chúng ta phải ra khỏi nó, bởi vì nó là hư huyễn, nó không phải sự thật. Bởi vì cái người mà vô minh đó, thì họ có cái sự kiến chấp, tức như là họ chấp dữ lắm. Vì vậy mà họ sanh ra chấp có chấp không, và họ sanh ra cái sự ưa thích, họ sanh ra cái sự không ưa thích, do đó nó tạo tác và sanh thành cái nghiệp để mà chuyển lưu ở trên cái sanh tử luân hồi. Đó gọi là cái hư vọng phân biệt. Thành ra trong cái sự mà lưu chuyển trong cái sanh tử luân hồi, đâu có ai cho quý vị đâu. Không có một ông Phạm Thiên nào, hay là không có một ông Phật nào bắt quý vị luân hồi hết. Chính quý vị, quý vị tự tạo tác trong nghiệp của chính mình, rồi quý vị lại khóc cười trong cái nghiệp đó, trong cái tương lai tái sanh của quý vị. Đối với những người mà họ có sự tu chân thật, họ có lòng tu giải thoát, thì họ chỉ nghe qua cái phẩm kinh này thôi, nghe qua cái lời nói này thôi, thì tâm của họ sẽ dứt bật được cái sự phân biệt, và họ không còn kiến chấp có và không nữa. Tâm của họ sẽ xa lìa những cái, lập tức tâm của họ sẽ xa lìa được những cái khổ cảnh, xa lìa được những cái hạnh phúc có và không của cái cảnh mà do tự tâm biến hiện. Và ngay lập tức họ trực nhận được cái tri kiến Như Lai, Di Đà Phật. Quá dễ dàng ha, đâu có gì khó đâu. Thành ra tri kiến Như Lai chúng ta nương theo kinh này còn thấy thì nói gì những cái quả A-la-hán á. Những cái quả đó rất là dễ dàng đi vào. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng bằng cách là chúng ta không có khỏi hư vọng phân biệt. Bởi vì những người mà họ có cái tâm Bồ Tát chân thật đó, thì họ trực nhận được cảnh giới họ đang sống. Chính là cái hư ảo do cái bản tâm họ biến hiện ra. Vì vậy mà cái tâm mà chấp ngã, chấp có, chấp không, vui buồn trong cảnh giới của họ tự nhiên dứt bạch. Thành ra họ trong cái cảnh phân biệt mà họ không phân biệt. Mà trong cái cảnh phân biệt mà không phân biệt, tức là mình vào trong tự tánh của bản tâm. Ha, tức là tri kiến Như Lai. Đây cũng là một cảnh giới mà Đức Phật gọi là đệ nhất nghĩa. Vì bất cứ chúng sinh nào mà hiểu được cái đệ nhất nghĩa này thì lập tức họ thành thật và họ không đổi mặt. Một niệm đã không phân biệt thì họ đạt đến cái vô sanh. Họ lên hàng thất địa và bát địa Bồ Tát. Thành ra quý vị cứ hỏi hoài, làm sao con tu đến thất địa Bồ Tát? Làm sao con tu vào bát địa Bồ Tát? Chỉ cần quý vị hiểu được cái cảnh giới này là do cái bản tâm chiếu hiện ra. Quý vị hiểu được cái cảnh giới này là chỉ là hư vọng của phân biệt thôi. Mình dừng lại, đừng có nương theo nó nữa. Thì tự nhiên lần lần cái tâm của chúng ta nó sẽ thanh tịnh và nó đi vào được trong cái cửa vô sanh. Cửa vô sanh tức là gì? Quý vị nghe chữ vô sanh, quý vị thấy rõ ràng không? Có nghĩa là tâm của mình không có sanh khởi, sanh và diệt. Sanh là diệt là gì? Sanh là tất nhiên là khởi vọng tưởng. Diệt tất nhiên là mình tìm cách tiêu diệt. Không có cái điều đó. Cái tâm mình để giống như khơi như hư không, thanh tịnh. Không cần phải có cái sự sanh diệt trong đó. Và khi mà chúng ta vào được trong cái cảnh giới không sanh không diệt, tức là vô sanh. Thành ra quý vị thấy thiền tâm khi mà giảng đạo giảng rất rõ, giảng đi vào nghĩa là cái chi tiết để mọi chúng sinh nương theo đó mà tu, rất là gì, rất là rõ ràng, không có mập mờ, mà cũng không có mê tín, mà không có gì đâu. Đây là những cái điều mà các chư tổ từ xưa đã nương quay lực của mười phương chư Phật truyền lại cho đến ngày bây giờ. Bây giờ nói về các pháp, thầy nói thật quý vị, cái cuốn Kinh Lăng Già này, nếu mà thầy mà ngồi mà thầy giảng, thầy nói thiệt một kiếp đời của thầy giảng không hết đâu. Nếu mà thầy giảng từ chi tiết, một kiếp đời không hết. Tại vì chỉ cần một câu ngắn thôi, mình có thể giảng mấy ngày mấy đêm luôn. Giảng để cho mọi tín chúng có thể đi vào để mà thấy được, phải mấy ngày mấy đêm luôn. Ở đây thì thầy chỉ giảng tóm lược thôi. Tại vì thời gian của thế gian nó rất là ngắn. Chúng ta không có một cái thời gian dài. Chúng ta đang ở cái năm Thiện Bộ Châu. Đời sống chúng ta có 100 năm thôi. Nhưng mà ngược lại thì những cái châu khác như là Đông Thắng Thần Châu, Bắc Cung Lô Châu hay là Tây Ngu Quá Châu, mặc dù đời sống của chúng sinh đó họ thọ tới 800 tuổi cho tới mấy ngàn tuổi, nhưng mà ngược lại bên đó thì lại không có Phật Pháp. Chúng sinh ở cảnh giới đó là cảnh giới mà kêu là hưởng những cái ân đức mà tu hành, hưởng những phước báo của tu hành. Do đó hầu hết là những cái chư A-la-hán, những cái Bồ-Tát khi họ muốn giảng đạo họ đều về năm Thiện Bộ Châu. Bởi vì năm Thiện Bộ Châu nó có những cái sự hạnh phúc và đau khổ. Còn ở bên thế giới kia nó không có cái điều đó. Nó toàn là những sự vui sướng không à. Nó toàn là những cái sự mà hạnh phúc, chứ nó không có sự đau khổ.